Tôi là Hoàng Linh, nick Facebook là Ego Trịnh, là admin của group Amazon Việt Nam. Tiếp tục chuỗi series các video hướng dẫn cách thức bán hàng trên Amazon từ A đến Z cho người mới bắt đầu. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách thức để làm việc với nhà cung cấp và order sản phẩm. Trong phần trước tôi có đề cập tới vấn đề tìm kiếm sản phẩm, và tôi có hướng dẫn cho các anh chị cách tìm kiếm sản phẩm thông qua công cụ là Helium 10, cũng như mới trên cuộc và một vài cách để tìm ID sản phẩm trên Amazon cũng như là Etsy và Pinterest. Thì hôm nay tôi xin nhắc lại cho các anh chị cái cách thức mà để tìm kiếm sản phẩm thông qua công cụ Helium 10, cũng như là thao tác cho các anh chị để cho coi cái cách để mình có thể trực tiếp tìm sản phẩm, và chúng ta có thể trực tiếp tìm ra được cái sản phẩm thực tế và bắt tay vào làm luôn, đánh giá làm một cái sản phẩm mẫu. Đây thì anh chị để lại, thứ nhất là chúng ta sẽ chọn vào phần vô phần Helium 10 và chúng ta chọn vào cái phần mà Product Research và phần Blackboard. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn vào mục keyword. Hôm nay mạng chậm quá anh chị. Có vẻ như là cá mập lại cắn cáp hay như nào. Nhắc chạy chạy không nổi luôn. Rồi, phần keyword. Sau đó chúng ta nhắc vào search volume. Thì như bữa trước tôi hướng dẫn thì chúng ta chọn cái mức search min là 1.000, max là 10.000. Và ở đây monthly revenue chúng ta chọn từ 4.000 tới 15. Giá 13 tới 50. Review cao max chúng ta lấy 150 thôi. Rồi, ở đây chúng ta chọn mon lắc và mon oversize, mon standard size, mon class, mon standard lắc, standard size và mon oversize ha. Rồi trong phần mà chọn category, thì đây chúng ta chỉ chọn vào một, nó có nhiều, hôm bữa trước tôi có hướng dẫn là chúng ta chọn nhiều ngách, nhưng mà bây giờ hôm nay chúng ta đi vào một ngách, chúng ta chọn sâu vào một ngách. Vậy chúng ta chọn cái ngách là Kitchen and Dining nha. Rồi, các thông số sau khi chúng ta set up rồi, ta nhấp vào cái nút search và chờ Helium 10 trả lại kết quả. Đây, ở đây nó có kết quả trả về đây rồi. Có với 44 cụm từ. Chúng ta đi xuống tìm cái 44 cụm từ này nó có cái gì? New Automatic, Starbucks, Customer, Magic Tap, Cream Dispenser, Thunder Tumble, Wow Chair, Cushion, Tutor Pad, Woven Tray. Cái này, đây chúng ta có cái gì đây? Có cái Pizza Bell. Rồi, chúng ta cứ lướt qua tới cái từ khóa nào chúng ta cảm thấy chúng ta thích thì rồi chúng ta nhấp vào, chúng ta nghiên cứu ha. Tiếp tục trang 2 thôi. Trong trang 2 thì đây là cũng vẫn lại là cái Pizza Bell Funder. Chúng ta thử xem cái từ khóa này nó là cái gì mà nãy giờ lặp lại 2 lần rồi. Ok, chúng ta cho nó vào Amazon và chúng ta gõ nó. À, đây là cái kèm một cái đồ để mà xúc cái bánh pizza. Đây chúng ta xem sản phẩm này có 274 review, 168, 23 review mà được Amazon cho luôn này các anh chị, 402. Ở đây thì 103, 70, 28 vẫn có thể lên được trang nhất nè. Đây, 40, 11, 170, thậm chí là 3, thì với 3 review vẫn có thể lên được trang nhất. Đây, 11 review, 13, 8 review, 2 review, 81 review, 3 review, 19, 87, 7 review. Rất là nhiều sản phẩm với rất ít review nhưng mà vẫn có thể lên được trang nhất nè. 1 review nè, 20 review, 16 review nè. Đấy. Mấy cái này thì chạy quảng cáo. Đây, cái này cũng 1 review nè. 8 review, 27 review. Và chúng ta, đấy, thì chứng tỏ là cái từ khóa này thì rất là dễ lên. À, và chúng ta đi vào chúng ta đánh giá xem cái lượng sale, lượng cũng như lượng revenue của cái từ khóa này có ổn hay không. Nếu ổn thì chúng ta tài và chúng ta làm. Ok, mấy cái này là nó chạy quảng cáo, chúng ta bỏ qua ha. Đúng là chạy quảng cáo ở đâu cái thằng này. 30.000 đô một tháng, 17.000 đô một tháng. 3.000, 23 review được 3.000. 10.000, 7.000, một với 103 review được 7.000 này. 69 review được 6.000 này. 28 review được 5.000. 11 review được 7.000. 40 review được 6.000. Đây. Với những con số đó nó ấn tượng mà. 8.000, 11 review được 8.000 này. Đấy thì chứng tỏ là cái ngách này nó rất cái mức độ cạnh tranh là nó tương đối là nó thấp. Không phải là không có cạnh tranh nhưng nó vẫn có cạnh tranh, tuy nhiên cạnh tranh nó thấp và cái gọi là cái nhu cầu nó cao nè. High demand và low competition. Mức chúng ta ngó ở đây cái average review nó cũng thấp nè. Đấy, đây là một cái sản phẩm này chúng ta có thể bắt tay vào chúng ta chiến và có thể và tao sẽ dùng cái sản phẩm này để làm một cái sản phẩm mẫu xuyên suốt trong cái quá trình làm của chúng ta từ các bài sao. Thì bằng những cái cách mà tìm sản phẩm mà tôi hướng dẫn cho các anh chị đó, thì tôi cũng đã tìm ra được một số sản phẩm đây. Ở đây một số cái từ sản phẩm. Thì và chúng ta bắt tay vào chúng ta đánh giá thử về cái mức độ về lợi nhuận. Ở đây chúng ta có thể đánh giá trực tiếp về cái biên lợi nhuận của sản phẩm. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi vào một cái sản phẩm Pizza Tanner này luôn nhé. Đây, bây giờ để chúng ta coi cái chỗ. Sản nào. Đây, chúng ta có thể bắt tay vào cái chờ chút xíu để chúng ta lựa xem có cái nào để tập tài vào chúng ta làm luôn. Đây, có cái này đi ha. Mẫu này đi. Đây. Cái này thì với cái mẫu này chúng ta vào đặt vẫn là dùng cái Helium 10 hoặc các anh chị có thể dùng một số công cụ khác là nhập vào đây và coi đây. Đây là cái công cụ để tính lợi nhuận. Đây. Cái mức giá là 57 đô ha. Đây là kích thước. Và trọng lượng, quy ra trọng lượng là 255 inch. 255 bao thì nó nằm khoảng là hơn 1 kg. Cái này nó nằm khoảng 2 kg 3 vậy đấy. Outbound shipping weight. Đây là trọng lượng outbound shipping weight, có nghĩa là cái này là trọng lượng mà quy đổi thể tích thì nó lên tới khoảng 7 bao rồi nó quy ra nó nằm tầm khoảng 3 kg, hơn 3 kg một tí. Đây, cái giá này là cái giá, ở đây nó có tính cái giá mà dự toán cái của nhà sản xuất. Thì tí xíu chúng ta đi qua bên Alibaba chúng ta xem coi giá thực sự của sản phẩm này bên Alibaba là bao nhiêu. Đấy. Ở đây nó có tính luôn này. Cái phí ship nó khoảng nằm khoảng 2 đô rưỡi. Đối với sản phẩm cồng kềnh như thế này thì Thì khi ship, chúng ta sẽ sử dụng cái hình thức shipping bằng đường biển thì nó sẽ giảm phí ship, chứ chúng ta mà ship bằng đường đường hàng không hay đường air thì phí ship nó rất là đắt, tới mấy chục đô luôn. Thì ở chỗ này nó có một cái này chắc là nó có nhầm lẫn gì đây chứ làm gì có chuyện mà sản phẩm bán mà cái biên lợi nhuận nó lỗ. Đúng không này? Cái chỗ này chắc là cái tool này nó có vấn đề. Ok, thì ta sử dụng lại cái ABX calculator này. Đây. Ở đây nó ra là phí FBA nó như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta nhiệm vụ chúng ta sẽ nhập vào cái giá bán. Chúng ta sẽ tìm về cái giá bán, cái giá sản xuất nó là bao nhiêu, đi ship nó bao nhiêu thì nó sẽ ra được cái biên lợi nhuận cho cái sản phẩm này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua Alibaba. Alibaba chúng ta tìm thì cái từ khóa của cái sản phẩm này là Tonin Visabel ha. Rồi, chúng ta vào đây, chúng ta search với từ khóa này xem. Đây nó có rất nhiều cái mẫu của cái visa nên đây cái này nó tương tự nè ha, bên chỗ chỗ này nó cũng là tương tự. Sẽ tiếp cái này coi visa nên ra rồi này. Cái này nó giống y chang luôn, y chang những cái mẫu mà của bên kia của chúng ta. Đây chiều dài nó 37 inch nè. À, bên chỗ này, bên chỗ này nó cũng là sản phẩm mà chiều dài nó là 47 inch nè, 47 inch. Bên này nó cũng 47 inch. Ok. Chúng ta tắt mấy cái này đi. Tập trung vào cái câu cái này. Thì với cái sản phẩm này á thì cái giá nó min nó là 500 500 cái ha, min order là 500 và cái giá nè, khi với min order này thì chúng ta mặc định là chúng ta biết nó giá nó khoảng là tầm 11 đô, có nghĩa là khi mà với min order thì nó sẽ tính chúng ta là giá cao nhất, nhưng mà nếu chúng ta có cái cách mà đàm phán tốt hơn, cách mà deal tốt thì chúng ta có thể có được cái giá thấp hơn nữa. Thì cách đàm phán cách deal như thế nào thì chúng ta đi qua tôi sẽ chỉ cho các anh chị. Nhưng bây giờ chúng ta đang nói về cái, chúng ta chỉ cần lấy cái giá thôi. Giá nó đang là 10.45, chúng ta tính 11 đô đi. Rồi, quay lại chỗ này. Chúng ta mở lại cái công cụ. Rồi, giá này là 11 đô. Phí ship chúng ta cho nó 3 đô đi. Đấy, là lên 14 đô rồi. Ở đây, phí MBA bao nhiêu đây? Cuối cùng là chúng ta có cái lợi nhuận. Lợi nhuận mình chưa có tính phí quảng cáo nha. 25 đô cho sản phẩm. Và cái biên lợi nhuận nè, cái biên lợi nhuận là profit margin là nó tới 44%, và cái ROI là cái return on invest là nó 180%. Đây là những con số rất là lý tưởng nha các anh chị. Ok, thì đấy là một cách để chúng ta tìm cách để chúng ta đánh giá sản phẩm lợi nhuận như thế nào. Thì ở đây anh chị nếu mà muốn dùng cái công cụ này, chị sẽ dùng cái công add-on là AMZ Score Calculator nè. Thì add-on vào Chrome thì nó sẽ ra được cái công cụ này mà nó tính ra thôi. Đấy. Nó rất đơn giản, không khó. Rồi. Thì bây giờ là coi như chúng ta là chọn được một sản phẩm có cái pizza thumbnail này. Là với cái nhu cầu, đáp ứng tiêu chí là nhu cầu cao, cạnh tranh vừa phải, thấp, biên lợi nhuận nó 44% và cái ROI nó 180%. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem như chúng ta order sản phẩm mẫu, làm việc với nhà cung cấp. Thì chúng ta tìm nhà cung cấp ở đâu? Chúng ta có thể tìm nhà cung cấp trên Alibaba 1688 hoặc là những nhà cung cấp từ Mỹ. Tùy mặt hàng sản phẩm nào mà chúng ta chọn nhà cung cấp ở nước đó hoặc là nhà cung cấp ở trong nước. Ví dụ như chúng ta làm những sản phẩm mà thủ công mỹ nghệ mây tre đan thì chúng ta có thể tìm sản phẩm trong nước, hoặc là chúng ta tìm những sản phẩm nào mà bên Trung Quốc họ có lợi thế về sản xuất, về giá thành thì chúng ta có thể tìm sản phẩm bên Trung Quốc, hoặc là sản phẩm đòi hỏi cái đa dạng mẫu mã thì chúng ta sẽ tìm sản phẩm bên Trung Quốc, hoặc là đối với những cái sản phẩm mà nó đòi hỏi về tiêu chuẩn chất lượng cao cũng như là những sản phẩm liên quan tới sắc đẹp beauty hay là vitamin thì chúng ta có thể tìm những supplier ở bên Mỹ. Các bước để liên hệ nhà cung cấp thì ở đây liên hệ với nhà cung cấp ở Việt Nam thì đơn giản rồi, tôi sẽ không hướng dẫn cho các anh chị, mà tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị cách thức mà liên hệ với nhà cung cấp trên Alibaba. Thì cái việc mà liên hệ với nhà cung cấp trên Alibaba để mà tạo cái độ uy tín thì đầu tiên chúng ta cần phải có tài khoản Alibaba, và chúng ta có website, và cần phải làm sao một cái website nó thật là chuyên nghiệp, và nếu được tốt nhất là chúng ta có email bằng domain đó. Email bằng domain của website thì nó sẽ có được trust hơn là chúng ta dùng Gmail để chúng ta liên lạc. Bên cạnh đó thì chúng ta có, nếu mà chúng ta không có những cái website thì chúng ta có thể dùng một cái website nào của một công ty nào ở Việt Nam mà nó có cùng ngành nghề, và chúng ta gửi qua cho supplier và chúng ta nói là tao là giám đốc mua hàng của công ty này, tao là đại diện mua hàng, thì lúc đó nó cũng nâng cái tầm của chúng ta lên hơn là chúng ta nói là tao là một seller đang tập tễnh mới bước chân vào bán hàng trên Amazon và cần mua hàng mẫu, thì bọn sập nó sẽ không có quan tâm đến chúng ta, và nó sẵn sàng nó đẩy những cái giá cao để nó bán, coi như là khi mà nó không khe thì nó có thể nó để giá cao ngất ở trên trời cho mình. Khi làm việc với sập thì chúng ta cần phải có một phong cách làm việc nó thật là sự là chuyên nghiệp và nắm vững am hiểu về sản phẩm trước khi liên hệ với supplier. Có thể là chúng ta mới bắt tay vào làm cái sản phẩm đó nhưng chúng ta phải bỏ thời gian ra nghiên cứu để xem sản phẩm đó nó tiêu chuẩn kỹ thuật nó như thế nào, rồi nó có những cái thông số như thế nào, màu sắc như thế nào, kích cỡ hay là hoa văn sao, thì chúng ta cần phải nghiên cứu, phải bỏ thời gian nghiên cứu, chứ không phải là khi nói chuyện với sụp hỏi mình chẳng biết gì hết là rất là dở. Khi mà chúng ta cần, ở đây câu hỏi đặt ra là cần liên hệ bao nhiêu nhà cung cấp, ở đây chúng ta nên liên hệ từ 5 tới 10 nhà cung cấp để chi, chúng ta sẽ đánh giá xem các nhà cung cấp họ làm việc chúng ta nhiệt tình hay không, và giá cả như thế nào, chất lượng hàng như thế nào, và minimum order của các đơn vị đó làm sao, và như là cái cách thức mà chăm sóc khách hàng của họ như thế nào. Từ đó thì chúng ta mới có được cái lựa chọn, sau đó chúng ta sẽ lựa chọn ra những cái nhà cung cấp mà theo đánh giá của chúng ta là tốt nhất. Tốt nhất từ khâu về giá đến khâu chất lượng sản phẩm cũng như là cái khâu phản hồi, cách giao tiếp, cách trao đổi thông tin. Thì cách thức mà chọn một nhà cung cấp ở trên hiện tại trên Google cũng như là trên YouTube là cũng có nhiều đơn vị mà order hàng thì họ cũng có hướng dẫn cách thức chọn nhà cung cấp. Các anh chị mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể lên trên Google hoặc là YouTube search cái cách tìm kiếm nhà cung cấp, cách đánh giá nhà cung cấp ở trên Alibaba 1688. Ở đây tôi không nói sâu tại vì những cái này đã có nhiều người nói rồi. Chiến lược điều giá và minimum order quantity với supplier, thì khi mà deal á thì chúng ta là để deal thắng, deal thành công, deal được cái giá tốt và với họ chấp nhận cho mình cái min order nó thấp, thì chúng ta cần thể hiện mình là cái hàng lớn. Thứ hai là thể hiện mình có nhiều năm bán sản phẩm này, có nhiều năm kinh nghiệm, và cần chứng minh cho họ thấy nếu họ không làm việc với mình thì họ sẽ mất một đơn hàng lớn. Song song đó thì chúng ta cũng, khi chúng ta hỏi giá thì chúng ta cũng đưa ra những cái mức lũy tiến về đơn hàng. Ví dụ như Mục đích chúng ta là chỉ muốn đặt đơn hàng 500 thôi, nhưng mà chúng ta không nói với bên kia là chúng ta đặt cái đơn hàng 500. Họ nói là bây giờ mày báo cho tao mức giá là đối với đơn hàng là 2.000, 5.000 và 10.000. Thì lúc đó supplier họ sẽ báo cho mình những mức giá đối với từng cái đơn hàng, đối với từng cái sản lượng như vậy. Và nó có một cái đặc thù là khi mà làm việc với supplier ở bên Trung Quốc đó, là khi mà cái sản lượng chúng ta mua càng nhiều thì cái giá nó càng rẻ và rẻ lắm. Nhiều khi mình ta bất ngờ luôn. Ví dụ như khi mà đối với cái pizza container lúc nãy á, nếu mà giá mà chúng ta đặt 500 cái á, thì giá nó lên tới 11 đô. Nhưng nếu chúng ta đặt khoảng 5.000 hoặc 10.000 cái thì giá nó xuống 6 đô thôi. Thì chúng ta phải làm sao cố gắng phải điều, ví dụ nó khi mà nó show ra được cái mức giá 5.000 hoặc 10.000 sản phẩm thì 6 đô, thì chúng ta cố gắng chúng ta nói là bây giờ tao là đặt hàng đơn hàng lớn, ta đi đơn hàng lớn nhiều rồi, bây giờ là tao muốn đổi cho với ơ. Tuy nhiên là ngay từ ban đầu thì tao không thể nào mà tao đặt một đơn hàng lớn như vậy, tao cần phải có thời gian làm việc với mày để xem chất lượng hàng bên mày như thế nào và cái cách thức làm việc như thế nào. Ok, thì những đơn hàng tiếp theo tao sẽ đặt đơn hàng lớn, thì bây giờ với tao cần đặt trước là 500 cái, thì mày cho tao cái giá là 8 đô cho 500 cái. Thì lúc đó nếu mà chúng ta deal tốt chúng ta có thể đo được cái giá 8 đô cho đơn hàng 500 cái, thay vì là chúng ta phải mất 11 đô cho đơn hàng 500 cái. Cái này nó phụ thuộc vào cái kỹ năng đàm phán của các anh chị. Tiếp theo đó là order hàng mẫu và listing sản phẩm lên trên Amazon Seller. Cái việc mà đặt hàng mẫu rất là quan trọng. Thật chúng ta trước khi chúng ta tiến hành đặt hàng thì chúng ta cần phải đặt hàng mẫu về để chúng ta xem hàng mẫu nó như thế nào, chúng ta đánh giá, sau đó mới tiến hành đặt hàng mẫu. Và còn một việc mà quan trọng không kém là chúng ta cần phải listing cái sản phẩm nó lên trên Amazon Seller trước. Khi đặt hàng mẫu xong mà song song vào đó chúng ta cũng listing lên, tránh tình trạng chúng ta đặt đơn hàng rồi mà chúng ta chưa listing lên, và đến khi chúng ta listing lên thì sản phẩm nó gặp trục trặc và Amazon đòi hỏi phải cung cấp giấy tờ hoặc là những cái ngách đó đòi hỏi phải engage hoặc là những cái sản phẩm đó mà Amazon cấm bán, nên chúng ta cần phải lưu ý trong cái vấn đề này. Hả? Trước đây thì cũng có một số anh em bị tình trạng này, nên chúng ta các anh chị đi sau các anh chị cần phải lưu ý cái này. Sau khi đặt mẫu về chúng ta phải đánh giá về chất lượng sản phẩm, nghiên cứu kỹ sample xem có thể cải tiến được hay không, hỏi supplier nếu mà tao đặt hàng thì có return lại cái tiền sample cho tao không. Anh chị mà khi muốn đặt hàng mà từ bên kia muốn ship về Việt Nam thì có thể dùng cái myzo.vn để ship hàng mẫu về, thì đi bên vị nào họ ship về những đơn lẻ về với giá rất là rẻ. Bước tiếp theo là đánh giá cải tiến sản phẩm là dựa trên những review của đối thủ. Chúng ta có thể là sáng tạo, thay đổi hoặc là bổ sung thêm những cái tính năng sản phẩm, thay đổi bao bì, màu sắc, hoa văn, hoặc là chúng ta thực hiện việc bắt hai, bắt ba hoặc là combo sản phẩm để mà chúng ta ra những sản phẩm có cái giá tốt hơn, cạnh tranh hơn và nó khác biệt hơn so với đối thủ cạnh tranh. Về hình thức mà đặt hàng và thanh toán thì thường là hình thức thanh toán đó, chúng ta giao dịch với khách hàng thì supplier họ yêu cầu là thanh toán là 30, 40 hoặc 50%. Các anh chị cố gắng là deal được cái tỷ lệ 30, 70 là một tỷ lệ tốt. Và sau khi mà họ sản xuất xong rồi thì chúng ta sẽ thanh toán 70% còn lại. Anh chị lưu ý là yêu cầu supplier nó chụp hình cho chúng ta coi là đơn hàng đã chuẩn bị sẵn hết rồi, và nó gửi cho mình cái tracking number đó. Nghĩa là gửi tracking mà hàng nó giao cho đơn vị vận chuyển rồi thì nó đã về chúng ta chuyển tiền. Thường thì giao dịch ở trên Alibaba thì đối với những đơn hàng nhỏ này thì chúng ta không là hoạt động kinh tế, chỉ trừ trường hợp chúng ta làm những cái đơn hàng lớn, những đơn hàng làm cái giá trị cao thì lúc đó mới đặt vấn đề về hợp đồng kinh tế cũng như thanh toán bằng LC hoặc là bằng LC. Rồi khi mà địa điểm nhận hàng, anh chị lưu ý là địa điểm nhận hàng chúng ta phải lưu ý là supplier họ giao hàng ở chỗ Edward như là giao hàng tại xưởng hoặc là giao hàng theo hình thức FOB. FOB là giao hàng kinh tại mạn tàu á, là tại cảng của bên xuất á, hoặc là CAF nghĩa là gì, là tại cảng của cái tại cảng đến, hoặc là giao hình thức là door to door. Thường thì chúng ta làm thì chúng ta hay yêu cầu supplier họ giao hàng chúng ta theo hình thức là door to door luôn. Có thể là supplier họ giúp chúng ta làm cái này, hoặc là chúng ta sẽ tìm những cái hãng tàu bên ngoài để làm cái vấn đề này. Thì hiện tại cái việc mà giao hàng như thế này thì vẫn có một số đơn vị ở bên Trung Quốc, những hãng tàu Trung Quốc họ giao với anh chị. Nếu mà chúng ta có nhu cầu thì chúng ta có thể tìm ở trên link Alibaba, chúng ta cũng có thể search những hãng tàu trên đó, hoặc là các anh chị có thể post lên group hoặc là DM cho tôi để tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị các hãng tàu ở bên Trung Quốc để chúng ta phải đi từ Trung Quốc qua Mỹ. Về bao bì đóng gói thì chúng ta là thiết kế bao bì đúng theo quy định của Amazon. Bao bì cần thiết kế một cách sang trọng, bắt mắt để khẳng định sản phẩm chúng ta là một sản phẩm sang trọng. Về barcode thì chúng ta nên in lên vỏ bao bì để cho nó tiết kiệm cũng như là đỡ tốn nhân công dán trên đó. Và chúng ta yêu cầu sụp là làm phần này cho chúng ta luôn. Và chúng ta cần nghiên cứu thật kỹ cách đóng gói bao bì của Amazon cũng như là của những đối thủ cạnh tranh của chúng ta đang bán của mặt hàng đó trên Amazon, họ làm như thế nào. Chúng ta gửi mẫu mã thiết kế bao bì cho supplier để họ tiến hành là in bao bì đóng gói sản phẩm cho mình. Khi mà làm việc với supplier thì chúng ta cần phải xây dựng mối tốt với sub, thì vì sao ấy? Để chúng ta có được những cái lợi ích. Thứ nhất là khi mà có mối hệ tốt thì thời gian phản hồi nhanh và giá họ để chúng ta sẽ rẻ hơn, MOQ cũng là thấp hơn, và họ sẵn sàng là sửa đổi customize sản phẩm theo yêu cầu của chúng ta. Chúng ta sẽ được hưởng nhiều cái ưu đãi trong tương lai nếu mà chúng ta đặt hàng tiếp theo, được tiết lộ những bí mật về sản phẩm mới, đối thủ, hoặc là đối thủ nào đang đi những sản phẩm ở bên của bên sập, được ưu tiên sản xuất trước nhanh vào mùa sale. Thường vào mùa sale thì đơn hàng của các supplier là họ bị overload. Nếu chúng ta có mối hệ tốt thì họ sẽ ưu tiên sản xuất cho chúng ta, thì lúc đó ai có hàng vào mùa sale mà ai có hàng thì bên đó sẽ thắng. Khi trao đổi với sập thì chúng ta nên trao đổi với lịch sự, tôn trọng, thường xuyên giữ liên lạc, viếng thăm, hoặc là mời sập đi nhậu cũng được. Đó là một cách thức xây dựng mối quan hệ với sập, xây dựng mối quan hệ tốt trong và ngoài công việc. Cái bước tiếp theo là chúng ta cần bao nhiêu sản phẩm cho đơn hàng đầu tiên. Mục tiêu của chúng ta là đủ hàng để launching, tránh out of stock, tránh cái việc mà đẩy hàng của anh kia quá nhiều. Thì khi để hàng, nếu mà để hàng quá nhiều dư thừa thì nó sẽ có một cái rủi ro là chúng ta phải bỏ nhiều vốn đẩy hàng đi, là chúng ta bị chôn vốn. Và một thêm một rủi ro nữa, nếu hàng bán không được thì chúng ta sẽ bị thiệt hại nhiều. Thì ở đây để tính toán việc này, chúng ta cần phải có được những cái yêu cầu như thế này. Chúng ta phải biết được cái target sale mỗi ngày là bao nhiêu, thời gian sản xuất là bao lâu, thời gian ship là từ Việt Nam đi qua bên đó là bao lâu, hoặc từ Trung Quốc qua bên đó là bao lâu. Cái buffer time nghĩa là thời gian chờ hàng vào kho Amazon là bao lâu. Có nghĩa là khi hàng mà cái bên ship họ ship tới kho Amazon nhận rồi, thì lúc đó là cái listing chúng ta chưa có đi đâu, mà Amazon phải là nhận hàng, kiểm tra hàng xong, sau đó là đem hàng này là đi trải điều các cái kho fulfillment trên khắp cả nước để đảm bảo việc giao hàng nhanh chóng. Thì cái thời gian này thông thường bây giờ nó cũng mất khoảng 5 ngày. Và cái nữa là chúng ta cần phải biết được là cái thời gian trước khi quyết định đặt hàng cho đơn hàng thứ hai là bao lâu. Có nghĩa là cái thời gian khi mà sản phẩm active trên đó rồi và chúng ta tiến hành launching thì trong bao lâu chúng ta đánh giá được cái hiệu quả việc bán hàng launching thành công hay không, chúng ta đặt đơn hàng bao lâu. Thì ở đây chúng ta thấy là ta đi ghi là số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, số 4 nè, và số 5 nè. Đấy, ở đây số 1 là cái nghĩa 15 này là thời gian sản xuất là 15 ngày. Cái thứ hai là thời gian ship là 5 ngày. Là ship bằng đường air đó các anh chị. Và ở đây thì thời gian ship bằng đường air là 5 ngày, thường là khoảng 5 ngày. Và thời gian ship bằng đường sea từ Việt Nam đi qua bên bên Mỹ thì nó tầm khoảng từ 30 tới 40 ngàn. Thì hiện tại tôi và các anh em trong group đang là cùng cùng gom hàng với nhau để cùng đi qua một đơn vị vận chuyển của bên UPS cũng như một cái hãng tàu rất là lớn ở Việt Nam. Thì các anh em đi hàng chung với nhau, chúng ta có cái volume lớn nên được bên vận chuyển UPS và cũng như là bên hãng tàu họ cho cái giá rất ưu đãi cũng như là cái chế độ chăm sóc rất là đặc biệt cho anh em seller. Do đó khi các anh chị mà muốn đi hàng đi ship bằng đường air hay đường sea mà muốn đi đi chung với chúng tôi để được giá tốt, hiện tại và là các anh em đang đi cùng với chúng tôi là đang được cái giá là tốt nhất ở trên thị trường. Vậy đi bằng đường air và đường sea sang FBA kho FBA door to door. Hiện tại thì anh chị nào muốn đi thì cứ DM nick Facebook cho tôi là Yêu Trịnh. Hãy tiếp tục nói tiếp vấn đề này. Ở đây là cái thứ ba là cái thời gian mà buffer time là 5 ngày, và cái thứ tư là thời gian trước khi quyết định đặt hàng, nghĩa là sau 10 ngày chúng ta launching rồi, chúng ta cảm thấy lượng xe về ổn định rồi, thì khó rằng launching kéo lên ok rồi thì ta quyết định đặt hàng lại. Thì ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4 và ở đây 5 là cái target sale mỗi ngày chúng ta là target 10 sale. Thì ở đây chúng ta có là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 tất cả cái lại nhân 5, nghĩa là 15 cộng 5 20, 20 cộng 5 25, 25 cộng 10 35, 35 nhân với 10 nó là 350 sale cho một cái đơn hàng đầu tiên của chúng ta. Rồi, nếu DC thì chúng ta điều chỉnh cái nếu chúng ta DC thì chúng ta điều chỉnh cái số 2 đây. Dù đây là DE chúng ta 5 ngày nhưng mà DC là 35 ngày, chúng ta sẽ sửa lại chỗ này là 35. Thì đó chúng ta sẽ có 15 cộng với 35 là 50. 50 cộng với 5 là 55. Và 55 cộng với 55 cộng với 10 là 65. Ở đây chúng ta 65 nhân 10 là 610. Chúng ta phải chuẩn bị là từ 650 tới 700 unit cho đơn hàng này, sản phẩm là đi vào đường C. À. À, còn cái này là các cái tiêu chuẩn để chọn sản phẩm đi, thì cái này tôi đã nói rồi. Và cách để gia tăng profit margin nữa là khi mà chúng ta đặt đơn hàng nhiều thì được giá giảm nè, đặt cái min order cao thì cũng được giá giảm nè, đặt cái min order cao thì song song đó là giá ship nó cũng giảm, và khi chúng ta tạo mối quan hệ tốt với supplier và đẹp trai thì lại được giá giảm. Đây là khi cái này khi mà những đơn hàng sau chúng ta làm được số lượng nhiều thì chúng ta lại có cái biên lợi nhuận nó cao hơn nữa. Thì trên đây là tất cả những phần mà tôi trao đổi chia sẻ với anh chị về cách thức mà làm việc với supplier. Rất cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.